着梦。
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả thiện nam tín nữ đã về trú xứ Hoằng Pháp này để tham dự vào khóa tu Phật Tháp lần thứ 45 2007. Hôm nay chúng ta cũng có cái pháp duyên là gặp lại tôi trong các cái lần tu trước. Tôi cũng có về đây, nhưng mà về công tác giảng dạy, cho nên hôm nay mới có dịp về cùng với quý vị trong cái khóa tu này, để chúng ta hiểu rõ được cái vấn đề tinh tấn tu tập hành trì ở nơi Phật Tháp. Và tinh tấn hành trì thực hiện cái pháp môn niệm Phật. Đối với tất cả các vị đều biết, đạo Phật là đạo sống, giác ngộ, giải thoát, hành trang của người con Phật là từ bi và trí tuệ. Người tu theo đạo Phật chủ yếu là chúng ta dựa trên cái tinh thần tự giác. Chúng ta không cầu cạnh, chúng ta không thể dựa vào tha lực, mà chúng ta phải tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình tìm ra được chân lý của đạo. Và đây là những cái khóa tu Phật Thất, đến đây là lần thứ 45. Ngài viện chủ ở đây cũng như chư tôn đức tăng ni ở đây đã thể hiện một cái hạnh nguyện của bậc xuất trần thượng sĩ, đã thể hiện cái ánh từ quang phổ độ chúng sanh, kế tục sự nghiệp của đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Các vị đã tạo những phương tiện, tạo những điều kiện để cho chúng ta có nơi tập trú về nơi Hoằng Pháp Tự này để được cùng nhau bước vào hành trì ở nơi Phật Tháp này. Tiếng niệm Phật vừa vang lên khi nãy, chúng ta thấy rõ là chúng ta đang hành trì đó. Và không phải mới niệm Phật khi chúng ta vào trong cái đạo tràng, cái tịnh nghiệp đạo tràng này, mà chúng ta phải hằng niệm Phật, phải từng niệm niệm Phật. Câu niệm Phật của quý vị vừa rồi là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa thâm sâu về cái lục tự Di Đà này. Nam Mô có nghĩa là trở về, A Di Đà Phật dịch theo cái nghĩa tượng trưng dễ hiểu đó là vô lượng quang, vô lượng thọ. Ngày hôm nay con trở về Phật thất này để con tinh tấn hành trì cái pháp môn niệm Phật. Không những cái pháp môn niệm Phật mà ở đây là gom thâu cả các cái pháp môn như thiền, như mật. Do đó một cái pháp môn niệm Phật ở tại Hoằng Pháp này nó thể hiện luôn cả ba cái pháp tu căn bản, đó là thiền, tĩnh, mật. Các vị đã gieo trồng không biết cái nhân duyên lành nào mà ngày hôm nay chúng ta lại có cái duyên là về đây cùng tu Phật Tháp ở trong khắp mọi nẻo đường đất nước, lại vân tập về được nơi Hoằng Pháp Tự này, thì chúng ta không những tu hiểu theo nghĩa bình thường, tu là sửa, nhưng mà nếu không hiểu cái gì để mà sửa, không rõ được cái phương pháp gì để mà sửa, thì người ta nói là tu mà không học, không hiểu, đó là tu mù. Tu là sửa, ngày nào cũng sửa, giờ nào cũng phải sửa, phút giây nào cũng phải sửa, và phải sửa ngay trong từng niệm. Hôm nay con niệm Nam Mô Di Đà Phật là con trở về với vô lượng quang, vô lượng thọ. Vô lượng quang là tâm tánh sáng suốt, vô lượng thọ là cái tâm thể bất động. Con trở về với cái tâm bất động, không bị chao đảo bởi cuộc đời của trần thế rối rắm. Ngày hôm nay con trở về Phật thất có nghĩa là con đã an định được tâm. Và ngoài cái an định được tâm đó, con đã học hỏi được giáo lý cao siêu của nhà Phật để con được mở mang trí tuệ. Như vậy con hôm nay con đã trở về với cái tâm thế trong sáng, với cái tâm thế an nhiên tự tại. Xưa kia lúc mà gọi là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn có nuôi hàng ngàn tăng chúng, trong đó có một vị giáo thọ, đó là ngài Thần Tú. Hoằng Nhẫn là vị tổ thứ năm ở bên phái thiền của Trung Quốc, Đạt Ma, rồi Huệ Khả, rồi Tân Sang, rồi Đạo Tín, rồi Hoằng Nhẫn, và đến vị tổ thứ sáu của Thiền Tông bên Trung Quốc, đó là Huệ Năng. Nhưng mà trong cái cùng thời trong chúng á, mà khi Huệ Năng ở với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó, thì Huệ Năng hằng ngày chỉ có mỗi một việc, chỉ có việc là giả gạo, bữa củi, quét dọn và làm. Còn thần tu cũng ở trong hàng tăng chúng đó, nhưng mà ngài thần tu là một bậc giáo thọ, dạy cho tất cả các tăng chúng ở đó những cái phương pháp tu học. Một hôm Tổ Hoằng Nhẫn muốn xem ở trong cái hàng tăng chúng này ai là kẻ có thể kế thừa được sự nghiệp của tổ, có nghĩa là tổ thứ năm bây giờ truyền thừa qua tổ thứ sáu. Cho nên ngài Hoằng Nhẫn có gọi ngài thần tú làm một bài, một thi kệ. Thần tú sau khi đã suy nghĩ, đã nghiêng ngẫm, đã nhớ, ngài mới làm một bài kệ như sau: Thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh kính đài, thờ thờ thường phất thức, vật sử nhá trần ai. Bây giờ mình dịch ra nè, tiếng Việt: thân như cội Bồ Đề, tâm như đài gương sáng, ngày ngày hằng lau chùi, bụi trần không dính được. Có hiểu không? Đọc cái bài kệ đó mình có hiểu không? Thân như cội Bồ Đề, tâm mình như là đài gương sáng, ngày ngày từng lau chùi thì đương nhiên bụi trần không dính được. Lúc nào cũng niệm Phật, làm gì có niệm bậy bạ. Bây giờ thân như cội Bồ Đề. Cội Bồ Đề là sao? Đây là cái cội gốc. Cái thân này là biểu trưng cho một cái căn bản, một cái nền tảng căn bản để phát sinh ra trí tuệ. Thân này tức là, nói chung là thân năm âm, là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Sắc tức là nói đến thân thể, thọ tưởng hành thức tức là nói đến tư tưởng. Cái thân này nếu chúng ta mà không biết tu và không biết sửa, không biết làm những việc thiện, không biết dùng nó để mà niệm Phật, thì cái thân đó chính là thân bất tịnh. Bất tịnh tức là sao? Bất tịnh tức là nó bây giờ nó sạch nhờ lắm. Bất tịnh là mình biết rồi, nào là hôi nè, thúi nè. Nói tới mình, ví dụ như bây giờ mình nói, đừng nói làm chi là cái chuyện mà nó bệnh hoạn rồi, không mau mủ rồi, thì là những cái thứ giờ giấy khác. Ngay cái giường của mình nằm đó nè, mà cái gối của mình á, gần cả năm rồi mà không giặt á, nếu mình lột cái bao gối đó ra, mình nấu nước lèo cũng 3 ngày chưa hết. Do đó thì mình tu mà, là mình phải sửa cái cội Bồ Đề. Thân như cội Bồ Đề tức là cái thân này là cái nền tảng căn bản chứa đựng, để chứa đựng những cái gì tinh hoa nhất, chứa đựng cái gì quý báu nhất, là cái cội gốc để cho mình trưởng dưỡng, để cho mình giác ngộ, để cho mình tu, để cho mình sửa và trở thành thành gì? Trở thành thánh, trở thành gì nữa? Thành Phật. Tu hành tinh tấn, niệm Phật tinh tấn, chứ đâu có phải là ngủ gục mà thành được. Đó. Rồi nếu mà mình không tu hành, không có gọt rửa, mà không có sửa sang cả thân tâm, rồi bây giờ mình ý lại, xong rồi mình dựa vào Phật, dựa vào sư phụ, dựa vào Phật. Mỗi lần mình khổ đau, mình cầu sư phụ mình phổ độ, dùng ánh từ quang phổ độ, sư phụ cũng phổ độ, nhưng mà con khổ đau sao sư phụ thế được. Con bị bò nó đá làm sao sư phụ thế được. Đó. Như vậy thì phải, mình phải có cái tinh thần đó, chứ chẳng lẽ bây giờ là coi như mình oan ức, rồi mình trầm luân trong cái biến tầng linh lăng, rồi mình tạo ra nhiều tội lỗi, cái bây giờ sư phụ lập cái đàn, cái mình giải oan, cái tự nhiên mình hết oan. Ấy đâu có được. Trừ những trường hợp là những người nào họ còn có cái tâm trí mê muội, còn có cái tâm trí mà gọi là thấp kém, thì nó mới còn ý lại, còn dựa vào. Còn mình đây là với cái tinh thần tự giác, là cái tinh thần của mình là tự mình, Đức Phật đã dạy là tự mình thắp đuốc lên mà đi. Người tu là ta phải có hoàn toàn trí huệ, thì đệ tử quy y Phật rồi, thề trọn đời không quy y thiên thần quỷ vật, ngoại trừ bà đen, bà điểm, bà chịu, bà hộp. Tại sao như vậy? Bởi vì chúng ta chưa hiểu thân thị Bồ Đề Thọ. Tức là đây là một cái cội gốc để chúng ta tu, mà chúng ta ngồi đây đem cả thân và tâm đều lắng lòng nghe Pháp. Chúng ta nghe Pháp như chúng ta đương khát muốn uống. Chúng ta nghe Pháp như mặt nước hồ thu trong xanh và yên lặng. Muôn sao tụ hội, ánh nguyệt lung lay, với cái tâm sáng của chúng ta sẽ thấu nhận được giáo pháp của nhà Phật. Chúng ta sung sướng ở chỗ niệm Phật là ở chỗ đó. Hằng niệm, chúng ta không khởi lên những ý niệm bậy bạ. Hằng niệm, chúng ta lắng lòng để nghe Pháp, đương lắng lòng nghe Pháp, mà không ý niệm nào khác. Không có ý niệm tạp nào khác, không nghĩ chuyện gia đình, không nghĩ chuyện bí thử hơn thua, không nghĩ chuyện tốt xấu phải trái. Đó là chúng ta đang niệm Phật. Cái niệm mà chúng ta lắng lòng nghe Pháp, mà cái niệm tỉnh táo như vậy, cái niệm thanh tịnh như vậy, cái niệm trong sáng như vậy, ở nơi cái thân nào? Ở nơi cái thân này là thân của chúng ta đang nghĩa là tinh tấn, đang không có lười biếng, không giải đãi, không buông lung, không mệt mỏi, ngồi một cách ngay thẳng và nghiêm chỉnh. Chúng ta đã đi sâu vào thiền định, ngồi như thế là chúng ta đi sâu vào thiền định, ngồi như thế chúng ta giữ được tâm ý, không duyên với tất cả các cảnh bên ngoài, đó là chúng ta đi sâu vào mật định. Như vậy chúng ta có thiền, chúng ta có mật, và chúng ta luôn luôn phát khởi những ý niệm trong sáng, thì dùng cái thân đó nó có nghĩa là có đầy đủ 3000 oai nghi, có đầy đủ 84 vạn tế hạnh. Chúng ta dùng thân này để chúng ta làm những hạnh lành, để chúng ta làm những điều thiện. Thân này là cái thân thất bảo, thân này là kim cang thân, chứ không còn là thân bất tịnh. Sướng chưa? Tu mới được chứ. Tu, mình có tu mình mới được vậy chứ. Nếu không có tu thì cái thân này đúng là cái thân bất tịnh. Nào cái chuyện mà chừng 5-6 tháng mà không tắm thì mình thấy nó tịnh như thế nào. Đó. Do đó cho nên cái thân này chính là thần thất bảo, nghĩa là địa thủy quả phâm không kiến thức, thân như cội bồ đề, cội bồ đề mà. Đấy là cái cội gốc để cho chúng ta giác ngộ. Mà muốn cái cội gốc này chúng ta giác ngộ thì khi đi, đứng, nằm, ngồi phải đúng đắn là người tu Phật. Nhớ là chúng ta rửa cái chén, chúng ta cũng biết rằng ta là con Phật, đã là Phật tử thì rửa cái chén như thế nào? Đã là Phật tử thì quét cái nhà đã làm sao? Đã là Phật tử thì mở miệng ra nói chuyện với người khác, thì chúng ta luôn luôn nghĩ rằng Đức Phật đã dạy khi chúng ta mở miệng ra nói với ai là bên răng chúng ta ngập trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi của chúng ta nói ra là sen hồng phẩm hào quang. Còn hàng ngày chúng ta phóng cái gì? Không biết phóng cái gì mà thiên hạ sợ lắm mà. Đó. Do đó cho nên chỉ khi chúng ta tu Phật thất chúng ta mới hiểu đó. Đó, bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phấn màu quang. Như vậy là thân này nè, nếu mà chúng ta là một, nếu là sư phụ đây là một bậc xuất trần thượng sĩ, là một vị chúng trung tôn, là thích tử, thì như vậy thì khi đi đứng nằm ngồi phải phù hợp với 250 giới. Bởi vì đó là sư phụ là tỳ kheo, mà tỳ kheo thì phải đủ 250 giới, đi đứng nằm ngồi phải phù hợp với 250 giới, bốn cái tướng đó phải phù hợp hết. Như vậy 4 nhân cho 250 giới đó là 1000 oai nghi. Mà 1000 oai nghi khi bước chân đi từ sớm mai cho đến chiều tối, vừa bước cái chân xuống đất đã là đương nguyện chúng sanh, đã luôn luôn cầu nguyện cho chúng sanh. Lúc nào cũng đem cái ánh từ bi của mình để nghĩ đến chúng sanh, để phổ độ đến chúng sanh. Nếu các cái vị viện chủ ở đây, nếu các bậc tôn đức tăng ni ở đây mà không nghĩ đến chúng ta thì làm sao tạo được Phật thất? Cho nên lúc nào cũng phải nghĩ đến. Và làm cách nào để cho cái Phật thất này mỗi ngày mỗi trang nghiêm, mỗi ngày mỗi thanh tịnh, và con đường tu đến cảnh giới Niết Bàn, đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, càng ngày chúng ta thấy gần gũi, và càng ngày chúng ta sẽ xác lập được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ở tại đây. Đó, cho nên chúng ta biết thân như cội Bồ Đề. Như vậy thì khi đi đứng nằm ngồi đó, đó là bốn tướng như vậy thì đủ 1000 oai nghi, đó là một vị tỳ kheo. Nhưng mà khi đi đứng nằm ngồi phải nhiếp luật ghi giới, phải nhiếp tất cả các cái thiện pháp, và phải làm cho tất cả chúng sanh được gọi là lợi ích. Như vậy dung nhiếp ba cái đó, 1000 mà nhân 3 là chúng ta phải có 3000 oai nghi. Và sau khi chúng ta đã cái dung nhiếp như vậy rồi thì thân không sát, thân không sát sanh, thân không ăn cắp, thân này không tà dâm, miệng này không nói dối, miệng này không nói lời thiêu dệt, miệng này không nói lưỡi đôi chiều, miệng này không nói lời hung ác. Thân có 3, khẩu có 4 là 7. Như vậy 3000 nhân cho 7 là 21000 tế hạnh. Thì chúng ta đã có 21000 tế hạnh, đó là thân, gọi là coi như là thân tam khẩu tư. Bây giờ còn ý thì sao? Tội thì tội từ thân khẩu ý. Như vậy thân được rồi, khẩu được rồi, nhưng mà ý thì sao? Ý thì con không tham, ý con không sân, ý con không có si, không tham, không sân, không si, và tư tưởng của con không tà kiến, lúc nào cũng theo chánh kiến. Như vậy là nhân cho 4 nữa, 32001, mà nhân cho 4 là 84000 tế hạnh. Để trừ cái gì? Mới 84000 tế hạnh đó, mới trừ 84000 căn bệnh phiền não. Đó là thân như cội Bồ Đề. thân như cội bồ đề. Nhớ câu đó chưa? Thân như cội bồ đề. Bây giờ nói đến tâm, tâm như đài gương sáng. Tâm của chúng ta như đài gương, luôn luôn soi sáng được. Chúng ta chính là một vị vua Diêm La, phán xét tất cả những tội lỗi ở nơi ta. Không Diêm La nào hơn Diêm La này của ta. Cho nên trong nhà Phật mới nói rằng, tội từ tâm khởi đem tâm sam, tâm được tỉnh rồi tội liền tiêu. Mà tâm con không tỉnh lấy gì tiêu? Không tỉnh làm sao tiêu được? Tâm được tỉnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tỉnh thảy đều không, thảy đều sạch. Thế mới thật là chân sám hối. Sướng quá. Mà mình phải giữ, giữ cho cẩn thận lắm á. Chứ không á, thì nó rớt mất. Mà nó rớt mất là uổng lắm. Tu mà để cho nó rớt mất là uổng lắm. Thí dụ tôi nên làm sao, sư phụ nói làm sao rớt mất, nó dễ rớt lắm. Chị tâm đặt lệ nam mê mô phổ minh Phật. Cuốc một cái. Lại lại. Chị tâm đặt lệ nam mô phổ tịnh Phật. Như vậy là mình chí tâm đảnh lễ. Nam mô là trở về. Nay con chí thành, chí kính, con trở về với cái tâm sáng suốt cùng khắp của con. Bởi vì Phật tại tâm con trở về với cái tâm Phật, con sáng suốt trong cái tâm Phật của con. Gọi là chí tâm đảnh lễ. Nam mô phổ minh Phật. Và con chí tâm đảnh lễ, nay con chí tâm chí thành, con quay về Phật tại tâm, và luôn luôn con giữ gìn thanh tịnh, không bao giờ để cho bị dao động bởi cánh trần. Do đó gọi là chí tâm đảnh lễ. Nam mô phổ tịnh Phật. Chỗ nào cũng thanh tịnh, ở nơi ngoài chợ cũng thanh tịnh, ở trong bếp cũng thanh tịnh. Khi đi đứng, khi ăn uống, khi nằm ngồi, lúc nào con cũng phổ tịnh Phật. Khi đi đứng, khi ăn uống, khi nằm ngồi, đi làm việc, lúc nào cũng phổ minh Phật, và cũng phổ quang Phật. Nam mô phổ quang Phật, nam mô phổ minh Phật, nam mô phổ tịnh Phật. Còn lại đúng 108 lạy, mồ hôi ra nhễ nhòi, bước ra tới cửa. Không ngờ con mẹ năm nó để cùi chỏ vô trong con. Lúc đó con mới hỏi, bộ mày đuôi sao mày không thấy tạp? Rồi nói, bà muốn gì? Bà muốn gì? Thế là coi như 108 lại rớt ngay cửa chùa. Vậy là mình sám hối một chập, tưởng đâu nó nhẹ nhàng, nó tiêu nhẹ, nó chọt mình à. Đó, cho nên tâm như đài gương sáng, phải chưa? Tay cầm nam châu sáng tròn vìn, một tay thì cầm cậy tích trưởng, một tay cầm viên ngọc minh châu. Ai cầm cậy tích trưởng, ai cầm viên ngọc minh châu để phá tan địa ngục? Ai vậy? Thế là ngài Địa Tạng. Địa Tạng là ai? Địa là địa ngôn kiên hậu quán hàm tàng. Địa là tâm địa, mà tâm địa thì nó, người ta kêu là dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo tâm mệnh. Cho nên gọi là địa ngôn kiên ngạo. Địa là tâm địa, mà tâm địa thì nó là vô tướng. Khi cái tâm mình nó không có tướng gì hết rồi, ai mà đập phá được? Cũng như mình lấy búa mà mình đập vô trong hư không, mình đập vô hư không coi chừng đập vô trong chân mình luôn. Cho nên gọi là địa ngôn kiên hậu. Kiên hậu tức là địa là coi như là cái tâm vô tướng kia là cứng chắc, không có gì đập phá được. Rồi hậu đó là sâu, sâu rồi quảng là rộng. Như vậy cái tâm địa ta vừa sâu rộng, vừa bao quát tất cả. Cho nên chính đó là thủ trung kim tích, chứng khai địa ngục chỉ môn. Tức là coi như tay cầm châu sáng, châu sáng tức là trí tuệ, và cái cây tích trưởng kia là cái lòng kiên quyết. Nếu chúng ta tu ở đây mà không kiên quyết giữ gìn tâm và không phát sinh ra trí tuệ thì làm sao dẫm tan địa ngục? Như vậy địa ngục là gì? Địa là tâm địa, ngục là tối tâm. Như vậy tâm ta tối tâm là địa ngục. Phải không? Như vậy thì ai là giáo chủ cõi U Minh? Giáo chủ cõi U Minh chính là địa tạng. Như vậy ai là chủ của cái sự tác hành? Tác hành mà gọi là tham lam, cái tác hành kéo kiệt, cái tác hành bỏng sẻn, cái tác hành gọi là coi như bí thử hơn thua, ai là kẻ tác hành? Ai? Như vậy là con chứ ai? Không, con chứ ai? Như vậy thì ai cứu con? Ai là vua Diêm La ngồi trước điện? Con. Con cũng là vua Diêm La. Con sẽ soi xét con, và từ đây con sẽ chừa bỏ. Cho nên con dẫm tan địa ngục để con cứu những chúng sanh. Chúng sanh nào? Dạ chúng sanh trời ơi của con. Sao là mình có cái chúng sanh trời ơi đó? Cái chúng sanh của mình là chúng sanh là buồn, là chúng sanh giận, là chúng sanh ghét, là chúng sanh yêu, là chúng sanh thương, là chúng sanh bỉ thử hơn thua, là chúng sanh. Chúng sanh gọi đủ, đúng nó là tập chúng duyên sanh. Tập chúng duyên sanh là sao? Là con mắt thấy, là lỗ tai nghe, là lỗ mũi để ngửi, là cái lưỡi để nếm, cái thân xúc chạm. Khi mình xúc chạm đó thì con mắt thấy cảnh sắc, lỗ tai nghe âm thanh, lỗ mũi ngửi mùi, cái lưỡi nếm vị mặn nhạt chua chát, cái thân thì giờ xúc chạm với lạnh nóng rít trơn ấm mát. Tất cả những cái đó nó dồn dập lại, nó sanh ra một ý niệm bậy bạ thì gọi là chúng sanh. Vì vậy ngày hôm nay mình nhận rõ cái chúng sanh là ai rồi chứ vậy? Nhận rõ không? Mình biết chúng sanh là ai rồi. Như vậy thì ai là người độ chúng sanh? Địa Tạng là Bồ Tát Quan Âm, là Bồ Tát Địa Tạng. Quan Âm là sao? Quan là xem xét, âm là tiếng huyền diệu của chân tâm. Như vậy ta chịu khó thường xem xét cái tiếng lòng thanh tịnh của ta, cái tiếng huyền diệu chân tâm của ta, cho nên ta có một cái sức rất mạnh. Khi chúng ta quay về với cái tâm tánh nhiệm màu, với cái tâm Phật chúng ta, thì lập tức chúng ta nổi sân lên, lập tức nhẹ nhàng để xuống. Sướng không? Sướng không? À, đã sướng, nè, nào bỏ mày thấy mày đuôi mày thấy ta, mà làm gì tôi? Tôi đục vô trong mặt mày chứ đừng nói mày nói nữa. Nhưng mình vừa mới giơ cái tay lên mình đục. Đó là Bồ Tát. Thế bây giờ mình tìm Bồ Tát ở đâu? Ai cứu mình? Chẳng lẽ đợi lập cái đàn tràng chẩn tế mới cứu mình sao? Cái chẩn tế đó là chẩn tế cho cái thứ cô hồn lang thang. Mà mình muốn cô hồn lang thang thì dễ thôi, một lòng phụng thính cao tăng phi tích thượng sĩ xuất tăng tăng ni phạm hành thanh cao thiện tin giới quy toàn vẹn bởi hoa vàng trúc biết cho nên còn đâu bí mật lời chân giữ trắng chân đen nào những khổ không kể diệu thương ngôi sâm kinh thấm lãnh tam canh nguyệt thất tịnh đèn soi giữa bóng đêm như thế những hàng thích tử tri một loại cô hồn đăng nghệ chung. Bây giờ mình tu theo tiên thì sao? Một lầm phùng thỉnh tiên nhân áo nhẹ vù khách mũ vàng trước châu lãng nguyễn tu chân trong đầm đào nguyên dưỡng tanh bởi tam hoa chưa tụ nên thiên tào chẳng nhận ghi tên bởi tứ đại vô thượng địa phủ còn lưu mối hận thương ôi lò đang quang ngọc sườn yên lạnh đàn cúng vườn hoa gió lòng buồn như thế những hàng đạo sĩ tiên nhân một loại cô hồn đằng chung. Rồi cái bình tĩnh luôn nương nghe oai tam bảo mới nhờ sức mật ngôn phút giây các người hiện đến trai đàn pháp duyên thầy thính mau mau quang lâm đạo tràng. mình mà tu hành không khéo thì thành lãng đãng cô hồn, nhưng mà mình làm cái lễ chấn tế, mình làm cái lễ cầu siêu như vậy, nhưng mà thật sự nói với ai? Đấy là nói với những người sống, còn những kẻ kia không biết nó có nghe không. Cho nên tạo ra cái duyên phước để cho cái người còn có căn trí kém cỏi, còn có căn trí mà gọi là coi như thấp kém, họ mới sợ sệt cái gọi là cái tội lỗi do cái tâm thức vô minh điên đảo của mình gây ra, ngày nay họ mới có cơ duyên để hướng thiện, để trở về ngồi tam bảo, chứ không chỗ đó không phải là chỗ dựa nhập, chỗ đó không phải là cái chỗ cầu cạnh, mà cái đó là một cái phương tiện khéo, chứ không phải cái là chỗ bám víu. Do đó cho nên khi nào mình hiểu như vậy đó, cho nên mới gọi là tâm như đài gương sáng. Ngày ngày thường lau chùi, có lau mà không chùi. Cầm chổi mà quên quét, quét mà quên chổi. Xưa kia có Châu Lợi Bằng Đặc, trong thời kỳ Đức Thế Tôn còn tại thế, có hai ông Châu Lợi Bằng Đặc anh và Châu Lợi Bằng Đặc em. Châu Lợi Bằng Đặc em này là học suốt một năm cái chữ chổi, học một năm chỉ có chữ chổi thôi. Đừng tới chừng qua cái năm sau á, thì Đức Phật mới dạy thêm một chữ nữa là chữ quét. Thế là khi ông học cái chữ quét đã hỏi cái chữ trước là chữ gì vậy? Dạ con không nhớ. Học chổi thì quên quét, khi học chữ quét quên luôn chổi. Thì mình ở đây á, mình có giống Châu Lợi Bằng Đặc không? Giống không? Chổi cũng có luôn chứ đừng quét. Chổi cũng có. Mà giáo lý đó là tự quy pháp, đương nguyện chúng sanh. Thì đó, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như chén. Tại sao là trí huệ như chén? Này giờ con có thâm nhập chữ nào đâu mà trí huệ không phải như chén được. Khi nào mình thâm nhập kinh điển, khi nào thâm nhập kinh tạng thì mới gọi là trí huệ như vậy, như biển. Còn đằng này mình không chịu học, ăn rồi ngủ suốt cả ngày, rồi lười biếng, rồi giải đãi, rồi buông lung, không chịu tu, không chịu sửa, thì làm gì gọi là thâm nhập kinh tạng? Do đó cho nên thân như cội bồ đề, tâm sao? Tâm như đài gương sáng, ngày ngày thường chùi lâu. Đó, bụi trần không dính được. Tức bụi trần đó không bao giờ nó dính được. Nhớ là bụi trần. Bụi trần là cái gì? Mình phải hiểu chữ bụi trần tức là những cái mà nó dẫn đến buồn, thương, giận, ghét, phải, trái, hơn, thua, tốt, xấu. Những cái nào mà nó làm tác động tâm mình để cho tâm mình chao đảo theo nó, thì rõ ràng cái lúc bị chao đảo như vậy là quên lâu, quên chùi. Vậy lúc nào cũng vậy đó. Đó là cái bài kệ của ai? Ngài Giáo Thọ Thần Tú. Bây giờ nói cái Ngài Huệ Năng. Ngài Huệ Năng dốt nát không biết chữ. Mới thấy ai cũng lễ lạy cái bài kệ đó hết. Thế mà Ngài thì coi như là khi mà xuất gia đó, thì Ngài đã được nghe một cái người họ đọc kinh Kim Cang. Khi có cái người đó họ đọc kinh Kim Cang, thì Ngài khi mà còn đốn củi ở trong rừng đó, Ngài Huệ Năng nghe tới câu là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là nên ở cái chỗ vô trú, nên ở cái chỗ không có, không trụ, không chấp, không tính toán, không kể lễ, tâm giữ hoàn toàn như hư không, vắng lặng trong sáng mà khởi ra, thì cái khởi đó mới là cái khởi tốt đẹp. Còn mình trú vào cái này để mình khởi, thì khởi làm sao mình biết rồi. Thí dụ như bây giờ mình nhìn cái lẵng hoa này, mà cái lẵng hoa này là hoa để mà trưng lên đây không nói gì. Nếu mình nhìn lên cái lẵng hoa này mà hoàn toàn những cái hoa này là 4 số 9 hết, thì đương nhiên mình có ý nghĩ nó hơi khác một chút á. Đó, thì nếu mà mình nhìn cái lẵng hoa này mà hoàn toàn là 4 số 9 thì mình nghĩ sao? Mình nghĩ sao? À, như vậy thì khi đó thì đương nhiên bấu víu vào đó, thì bấu víu vào cái chỗ 4 số 9 này để mà đổi đời, để mà nghĩa là mình sẽ được có cái là sung sướng hơn, có cái sự tốt đẹp hơn, có sự sống nghĩa là ngon hơn, thì đương nhiên mình sẽ khởi cái gì? Chồm. Thế mình khởi cái gì? Như vậy thì cái đó là khởi ra là tâm Phật khởi hay là vô minh điên đảo khởi? À, như vậy là mình khởi như vậy là vô minh điên đảo. Mình khởi như vậy không phải là Phật tâm thanh tịnh tở lưu ly, mà chính đây là cái tâm hồn vô minh. Cái tâm hồn này đen tối, cái tâm hồn này chỉ biết nghĩa là coi như chỉ biết nghĩa là thâu tóm cho mình, tham lam để rồi sân hận để rồi si mê vào trong cái vũng sinh của sanh tử luân hồi. Cho nên gọi là ưng vô sở trụ, nên cái chỗ không trú mà sanh tâm, tức là mình nhìn đây mà tâm mình giữ bất động, tâm mình giữ được an nhiên, tâm mình giữ bất động mà mình không có tham đắm, mà mình khởi ra là mình dùng cái lẵng hoa này mà 4 số 9 này để mình trang trải cho tất cả những người đau thương, để mình trang trải cho tất cả những người nghèo khổ, để mình đem đến nơi đó để mình làm cho tất cả những con người khổ đau đang quằn quại, đau thương, đang nghiệt ngã trong cuộc sống để có những giờ phút an vui. Như vậy cái khởi đó là cái khởi của Bồ Tát, là cái khởi đó là khởi của cái tâm Bồ Tát, khởi đó là khởi của cái tâm Phật. Còn khởi khi nãy là tâm gì ạ? Tức là tâm chúng sanh, tâm ngã quỷ, tâm súc sanh. Là mình hiểu rồi. Cho nên ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, tức là nên ở chỗ mình không trú mà sanh, tức là không bị dính mắc. Không trú tức là không bị dính mắc bởi vàng bạc, không bị dính mắc bởi châu báu, mà vẫn sử dụng châu báu, mà vẫn sử dụng vàng bạc, mà cứ sử dụng của mình đem đến một lợi ích cao cả cho chính tâm hồn của mình, cho chính cho tất cả những người ở chung quanh. Đó là hành vi của người tu Phật, đó là những người con người đã vào ở trong Phật thất này, đã chuyên tu trong Phật thất này và đã từng niệm Phật ở trong cái Phật thất này. Cái ích lợi của mình là như thế. Mình nhìn bây giờ cái sự vật nó khác rồi. Rồi đó là coi như là nó là khi mà Ngài Huệ Năng chứng nhận, chứng đạt được cái câu là nên ở nơi chỗ vô trú, ở nơi cái chỗ không trú đó mà sanh tâm, thì như vậy là cái tâm vắng lặng, đó là cái tâm thanh tịnh, đó là cái tâm không dính mắc. Từ cái chỗ không dính mắc đó mình sanh khởi cái tâm đó mình sanh khởi như vậy thì được cái ý niệm đó được gọi là ý niệm Phật, đó gọi là niệm Phật, và niệm Phật nó biến thành những hành vi Phật, hành vi Phật đó được gọi là diệu pháp liên hoa. Diệu pháp liên hoa. Diệu pháp thì mình khó nói qua, nhưng mà nói liên hoa thì mình nghĩ cũng dễ. Diệu pháp mình nói làm sao được, diệu pháp làm sao, mà định nghĩa cái diệu pháp coi. Diệu pháp là pháp diệu. Nhưng mà nếu mình muốn cho nó rõ cái nghĩa diệu pháp thì mình phải nói chữ liên gì? Liên hoa. Tức là hoa sen. Sao bà nói hoa sen? Tôi không hiểu hoa sen. Sen nở trong đầm đỏ trắng phơ, bùn nhớ không nhiễm sắc thân tươi, thân ngây ngó râm gương đầy hộp, ấy ly tu hành cũng thế thôi. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng tới lại chan nhụy vàng, cái nhụy vàng bông trắng lá xanh mà nó gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nắm một để trước mặt tôi một đống tiền, một đống vàng mà tôi không có nhiễm bùn. Thế mà nó mới dịu, không nhiễm nó mới là dịu chứ. Mà nhiễm sao mà làm dịu được. Như vậy á, thì là chúng ta hiểu rồi, tức là diệu diệu pháp mà như hoa sen không nở trong bùn, hoa sen nó không nở ngay trong nước, hoa sen không nở trên mặt nước, mà hoa sen nó nở giữa hư không, nở khi ánh bình minh xuất hiện, không một loài âm bướm nào ve vãn nó. Không nở trong bùn có nghĩa là trong cái vũng bùn của tanh hôi của vật chất, trong cái vũng bùn tanh hôi của vật chất của kia tiền bạc đó mà chúng ta không đắm nhiễm. Chúng ta sử dụng tiền bạc nó có lợi ích, chúng ta sử dụng tiền bạc đã đem đến sự an lành cho chúng ta và cho mọi người. Như vậy là chúng ta đã vượt lên khỏi vũng bùn. Chúng ta cũng có tình cảm, chúng ta cũng có tình cảm, cũng yêu thương, nhưng không phải là chìm đắm, nó không phải là trụy lạc, không phải đam mê vào cái chỗ tình cảm đó, để được quằn quại nghiệt ngã trong cuộc đời, để rồi điên loạn, để rồi coi như ngơ ngáo. Chúng ta cũng có tình cảm, nhưng mà ta sử dụng tình cảm đó bằng cái đức tính của từ bi, của sự ban trải cho tất cả mọi người, chứ không phải vì một cái tình thương yêu riêng tư mà chúng ta đi đến chỗ ích kỷ, để chúng ta đi đến chỗ vị kỷ và sân si giết hại lẫn nhau. Cho nên chúng ta cũng có tình cảm, mà chúng ta không đắm nhiễm tình cảm, mà sử dụng tình cảm một cách vi diệu. Như vậy là chúng ta như hoa sen không nở trong nước, vì nước là biểu trưng cho tình. Hoa sen không nở ngay trên mặt nước, trên mặt nước thì nó sẽ bền bầm theo gió, gió nó đẩy sẽ bền bầm. Gió gì? Gió khen, gió chê, gió của tư tưởng phải trái hơn thua, của bỉ thử tốt xấu. Những ngọn gió đó nó làm cho chúng ta chao đảo trong cuộc đời. Hoa sen không bị chao đảo, nó vượt lên khỏi mặt nước và nó nở giữa hư không. Đó là không nở trong bùn, không nở trong nước, không nở ngay trên mặt nước, mà nở giữa hư không. Nó diệu, thật là diệu. Nhưng Nhưng mà khi nó dịu như vậy đó, thì chúng ta có phải coi đó là chân lý không? Chúng ta tu hành, chúng ta đắc đạo, chúng ta hiểu tâm ta là tâm Phật, tâm ta là Bồ Tát, cho nên chúng ta đã có trí tuệ. Và từ cái chỗ trí tuệ đó, ta dùng cái công đức tu của ta, ta dùng cái sự tinh tấn tu tập niệm Phật của ta ở đây, hàng niệm đều là niệm Phật, niệm nào cũng trong sáng là niệm Phật, niệm nào cũng an nhiên tự tại, cũng đem cái ánh từ quang để phổ độ, đó là chúng ta niệm Phật. Những niệm Phật đó là gì? Đó là một cái phương tiện hành trì để chúng ta sử dụng vào sự sống, để chúng ta thẩm tay vào chợ, để cho chúng ta đi vào trong cuộc đời mà đem cái ánh từ quang của đấng từ phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni trang trải cho muôn loài, thì cái đó gọi là dẫm chân lên hoa sen. Hiểu không? Bây giờ chúng ta đã là hoa sen chưa? Hoa sen chưa? Đừng bắt đầu chúng ta dẫm lên. Dẫm lên từ lúc nào, thưa sư phụ? Dẫm lên từ lúc nào? Dạ, dẫm lên từ lúc con mới sanh. Con mới sanh là con dẫm lên hoa sen. Mới sanh là con dẫm lên ngay đến hoa sen. Tại sao? Con sanh giống ai mà dẫm lên hoa sen vậy? Sanh giống ai vậy? Hả? Dạ, con Phật thì con phải sanh giống Phật chứ bộ. Cho nên Phật sanh là Phật sanh. Phật sanh là sanh ở đâu? Dạ, sanh thì Phật sanh tại vườn gì? Lâm Tình Ế. Ở nước Ca thì nó vẽ. Mà Đức Phật khi chưa thành Phật thì gọi là Thái Tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Vạn và của hoàng hậu Ma Gia. Chà, sướng dữ ha. Này thuộc lầm luôn nha. Đó, thấy chưa? Nhưng mà khi thành Phật thì không nói sanh ở trên giường, không nói sanh ở trong nhà, mà nói sanh ở giữa vườn Lâm Tỳ Ni. Cũng như tôi đã từng ví dụ, tôi đã nói rằng bà Năm sanh ra thằng hai Tà Loãng là sanh ở trên giường. Rồi khi mà hai đó nó lớn lên, nó đem xương trắng của nó đem máu đào của nó trang trải cho non sông đất nước, nó gục ngã trên chiến trường, thì cái thằng đó không dám kêu nó thằng hai Tà Loãng nữa đâu, mà kêu nó là anh hùng liệt sĩ. Thế bà Năm bây giờ còn gọi là bà Năm nữa không? Dạ không, bây giờ không dám gọi bà Năm nữa đâu. Mà là phải gọi là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Mẹ là mẹ Việt Nam, bà là biểu trưng cho mẹ Việt Nam. Việt Nam được bậc bà mẹ sinh sản ra những người anh hùng, mà tiêu biểu là bà Năm và thằng hai Tà Loãng. Thế thì bây giờ đây tiêu biểu nè, tiêu biểu là hoàng hậu Ma gì? Ma Gia, sanh ra Thái Tử Tất Đạt, Đạt Đa, sanh cũng giống như mình sanh. Nhưng mà khi Thái Tử Tất Đạt Đa đã xuất gia tầm đạo, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh trong rừng già, 49 ngày tọa thiền như cội bồ đề để thắng tất cả các loài ma tâm, ngài đã chứng đạo quả. Trong một buổi ánh sáng bình minh vừa xuất hiện, ngài đã chứng thành đạo quả, thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài là giáo chủ cõi Ta Bà, ngài đem ánh sáng từ bi để trang trải đó. Cho nên phải nói là Phật đản sanh. Đến cái ngày mà ngày sanh của Thái Tử Tất Đạt Đa, bây giờ mình là ngày sanh, không gọi là ngày sanh đó, không phải là sanh của Thái Tử nữa, mà gọi là Phật đản. À, như vậy thì chúng ta sắp sửa tới ngày gì rồi? Sắp sửa tới ngày gì? Phật đản, tức là Phật sanh. Và con nguyện đứng trước cái phong mà dựng lên của cái vườn Lâm Tỳ Ni đó, là mình làm cái bàn thờ, rồi mình đứng trước đó mình nguyện: con tên là Nguyễn Thị Ích, pháp danh là Diệu Nhiễu. Ngày hôm nay là ngày Phật đản sanh, con nguyện với lòng và con bạch với Ngài là từ đây trên mãi về sau, mỗi lần con sanh là con sanh giống như Ngài sanh. Con mong rằng đừng bao giờ con sanh giống như Tề Thiên Đại Thánh sanh. Bây giờ thì Ngài sanh sao? Ngài sanh là phải sanh dưới cái cội gốc vô ưu. Sanh ở tại vườn Lâm Tỳ Ni đó là tiêu biểu cho đất trời đó, tiêu biểu cho toàn thể nhân loại đó, là tiêu biểu đó, là lấy cái vườn Lâm Tỳ Ni là cái chỗ tiêu biểu. Nhưng mà cái vườn Lâm Tỳ Ni đó là cái địa danh để tiêu biểu, nhưng mà phải dưới cội gốc vô ưu. Cội gốc vô ưu là gì? Vô ưu là không có phiền não. Con mà không phiền não, người mà không có phiền não, người đó gọi là Phật. Con không phiền não, con cũng được gọi là... là gì? Con được gọi là sẽ thành Phật, chứ đừng nói Phật. Không có nếu nói không sẽ đây, sẽ thành Phật. Đó. Thì bây giờ con nguyện là con sanh như Phật sanh, là con cũng... dưới cội gốc vô ưu, con cũng vô ưu vậy, con cũng đâu có phiền não đâu. Chứ phải như con như là sanh như Tề Thiên Đại Thánh à, trong đêm tối mịt mùng, ở trong một cái núi đá, ở trong đêm tối mịt mùng, cảm thọ khí âm dương của trời đất, nói một cái bùm vọt lên con khỉ. Ở trong núi đá Ngô Thừa Ân là tác giả của bộ Tây Du Ký. Ngô Thừa Ân muốn nói gì? Ở trong núi đá có nghĩa là ở trong mảnh đất tâm khô cằn xoại đá, thiếu trí tuệ, cảm thọ khí âm dương, là con mắt thấy, là sách lỗ tai nghe tiếng, rồi nhảy dựng lên, gọi là nổ một cái bùm vọt lên con khỉ. Đó. Thế mình mới hiểu chứ, mình sanh cái kiểu đó, mà thường thường là mình sanh theo kiểu đó không à. Sanh á, là không phải là cái thân mình sanh, mình đừng sanh, mình nghĩ là sanh là đẻ ra cái thân mới gọi là sanh. Sanh là tư tưởng sanh, bao giờ nó cũng phải là cái tư tưởng sanh trước, rồi cái thân này mới sanh sau. Thí dụ cha mình sanh ra cái niệm gì, rồi mẹ mình sanh ra cái niệm gì, hai cái niệm đó nó đằng sau, rồi bắt đầu nó mới có sanh mình chứ bộ. Chứ sanh đừng có nghĩ là mình là khi nào đẻ ra thì bắt đầu sanh là nó tiềm ẩn ở trong cái tư tưởng. Cho nên phải dưới cội gốc vô ưu này, dưới cội gốc vô ưu. Rồi á, là bà Hoàng hậu Maya, Hoàng hậu Maya đi không, bây giờ không nói là Hoàng hậu Maya nữa, phải nâng cấp lên. Bà Năm á, bây giờ phải nâng cấp lên. Hồi trước mình nói là bà mẹ Việt Nam anh hùng, bây giờ mình không nói Hoàng hậu Maya nữa, là Thánh mẫu Maya. Sướng chưa? Sướng chưa? Mai mốt mình cũng được lên Thánh mẫu. Thánh mẫu tức là biểu trưng cho trí tuệ. Thánh mẫu là biểu trưng cho trí tuệ, cũng như bà mẹ Việt Nam anh hùng là biểu trưng cho hồn thiêng của dân tộc. Mà Thánh mẫu đây là biểu trưng cho trí tuệ, tên gì không cần biết, mà hãy nói chữ Thánh mẫu tức là mẹ của Thánh, mà mẹ của Thánh là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa là mẹ của chư Phật, là mẹ của ba đời chư Phật. Đó là trí tuệ. Khi mà tôi hiểu như vậy rồi thì là Thánh mẫu Maya là được nâng cấp lên rồi, đằng này là sanh đâu, hồi nào giờ đâu có ai thấy sanh là sanh từ nách bên phải, cái nách này nào giờ đâu có ai sanh đâu, sanh từ nách bên phải, nách là cái cội gốc của cánh tay, mà cái cánh tay này cánh tay phải, cánh tay phải biểu trưng cho lẽ phải, biểu trưng cho điều thiện, mà sanh là sanh từ cội gốc của lẽ phải, là cội gốc của điều thiện, là tùy thuận chúng sanh, gọi là tay thuận, thuận là thuận về tay phải. Như vậy là sanh từ cội gốc của lẽ phải, đó là ý niệm, sanh từ ý niệm. Vì sao mà sanh như vậy? Vì con đã từng niệm Phật, cho nên con sanh như vậy đó. Con từ thường tu Phật thất, cho nên con thường sanh như vậy đó. Con sanh giống Phật sanh, không bao giờ giống. Cho nên từ nay về sau, cho đến ngày Phật đản, là con đứng trước cái phâm của Vườn Lâm Tỳ Ni, con cảm niệm ân đức của Ngài. Chính là Ngài đã chỉ cho con, đã dạy cho muôn loại chúng sanh phải có những cái ý niệm như vậy, phải có những cái ý niệm sanh như vậy. Khi sanh như vậy gọi là từ lúc sơ sanh, tức là từ ý niệm ban đầu của mình. Khi mình đã có ý niệm ban đầu rồi, cái ý niệm đó là từ bi hỷ xả, cái ý niệm đó là phổ độ chúng sanh, cho nên vượt qua khỏi không gian, cho nên vượt qua cả thời gian. Không gian là lấy bốn phương làm chính, thời gian là lấy ba thời làm chính. Không gian lấy bốn phương là đông tây nam bắc, đó là bốn phương, đó là không gian. Thời gian là quá khứ, hiện tại, vị lai. Như vậy thì không gian là bốn, thời gian là ba. Nói đến không gian, nói đến thời gian là phải nói đến con số bảy. Mà con sanh như vậy là trí tuệ tuyệt vời, không lệ thuộc vào không gian, không lệ thuộc vào thời gian, cho nên gọi là dẫm chân lên con số bảy. Hiểu chưa? Hiểu con số bảy đó chưa? Trời ơi, ta vượt cả không gian, vượt cả thời gian, mà không những dẫm chân bình thường, mà dẫm lên hoa sen. Tuyệt vời. Đó là mình nhìn cái đó mình thấy tuyệt vời. Mà mình thấy tuyệt vời là mình là con là con giống Ngài. Tuyệt vời là chỗ đó, dẫm chân lên bảy đóa hoa sen. Rồi như vậy là con, như vậy là con là gì? Con là cái đáng tôn. Con, cái tâm con là lâm Phật, mà tâm Phật là cái đáng tôn, đáng quý. Cái tâm Phật là đáng ham kính ngưỡng, cái tâm Phật này là đáng quy y. Con sở con dĩ con quy y Phật là con trở về với tâm Phật của con nương Phật ở trên bàn, con nương Phật ở tại thế, con nương sư phụ, con nương nghĩa là Đức Từ Phụ Bổn Sư, để con tìm về Phật ở nơi đâu? Phật ở nơi con đó. Như vậy thì con sinh ra như vậy, con dẫm trên bảy đó sang rồi. Như vậy thì lúc đó còn mới tự nói đây nè: Thuyên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết chúng sanh, giai hữu Phật tánh. Trên trong vũ trụ này, không có cái gì bằng cái tánh thể diệu tạm, bằng cái tâm Phật của chính con. Cho nên gọi là thiên thượng thiên hạ, gọi chung ở trong vũ trụ này, ở trên dưới gì trong ngoài gì không biết, nhưng mà kể cả trong vũ trụ này, không gì bằng cái chân tâm của mình, không có gì bằng cái tánh thể diệu trảm tổng tri bất động tôn. Như vậy thì ở trong vũ trụ này có nghĩa là không có cái gì bằng cái tâm Phật, cho nên gọi là nhất thiết chúng sanh, giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có tầm tánh Phật. Đó là Đức Thế Tôn đã chỉ bày cho tất cả vạn loại chúng sanh, ai cũng có tâm Phật, ai cũng có cái tâm thể sáng suốt. Và nếu chịu khó tu, nếu chịu khó gọt rửa, nếu chịu khó tu Phật thất, nếu chịu khó niệm Phật như chúng ta, thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sẽ hiện ngay ra trước mặt chúng ta. Đó thì như vậy thì bây giờ mình kết luận lại cái chỗ cái bài của Ngài Huệ Năng. Hồi nãy giờ mình đâu, mình nói lòng vòng cho mình đâu, đâu nói Huệ Năng đâu. Bồ đề vốn vô thọ, tâm phi mê. cũng tới đảnh lễ cái bài kệ của thằng Tú. À, ngài cũng tới đó yêu cầu cái người đứng một bên, vì ngài không biết chữ, cũng giống như mình không biết chữ. Đó, cho nên ngài mới nhờ cái người đứng một bên mới đọc cái bài kệ đó. À, thân thị bồ đề thọ, thân như cội bồ đề, tâm như đại gương gì? Gương sáng ngày ngày thường lau chùi, bụi trần không dính được. Ngài Huệ Năng nghe đọc rồi mới nói mấy cái người bên cạnh là tôi dốt nhưng mà tôi cũng có kệ. dốt không biết chữ nhưng mà nếu có kệ thì tôi cũng có kệ luôn á. Thì cái người mà bên đứng mà các vị đứng bên cạnh đó, thôi giờ thì ông cứ đọc cái bài kệ đó tôi viết giùm cho. Thì ngài mới nói là bồ đề bổn vô thọ, tâm phi minh kính đài, bổn lai vô nhất vật, hạ xứ nhá trần ai. Mọi người đứng chung quanh là coi như hoảng hết, không biết ý nghĩa của bài này như thế nào. Bây giờ mình ngồi đó mình cũng hoảng luôn, mình biết ý nghĩa gì. Bồ đề bổn vô thọ, bồ đề vốn không cội, tâm cũng chẳng phải đài gương, xưa nay không một vật, làm gì có bụi trần để dính. Chưa, thấy cái bài đó mà bữa nay đâu đã giảng được cái bài đó, bữa nay không có dám giảng cái bài đó đâu. Bữa nay mình mới có hiểu cái bài của thằng gì? Thằng Tú. Còn cái bài của Huệ Năng là mình để gì? Để dành, tội gì mình mới mang ra bây giờ. Thì bây giờ nếu mà mình nghe giảng liền á thì nó cũng được. Nhưng mà cái thì giờ giảng cái bài này nó phải ngang với cái thì giờ, hoặc là nó hơn với cái thì giờ giảng cái bài trước. Đó chứ nè. Nhưng mà mình giữa đường mình lỡ mình đứt giờ làm sao? Cho nên hôm nay mình tạm dừng cái đó để mình lau chùi đã. Lau chùi cho sạch cái đã, rồi mai mốt mình nghe khỏi cần lau, khỏi cần chùi luôn.
Tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài sáng soi đời. Sầu thương để cho lòng chàng trai khắp mười phương như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng nữ từ khi ta dần bước bỏ sau lưng bao uế trượt thiên hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà chúng sanh vạn vùng dù đó nhà ta đường giải thoát sạch không bao